Nhìn đồng hồ đã thấy 8:30 rồi. Cho nên chỉ xin nói một câu cuối cùng, bởi vì sợ là khi các anh chị đọc đó, rồi thế nào cũng thắc mắc thôi. Ví dụ như là ở chương 33, từ câu 50 trở đi đó, rồi Chúa ra lệnh cho dân Israel là khi đi qua sông Jordan và vào đất Canaan, các ngươi sẽ đuổi mọi dân cư trong xứ cho khuất mắt các ngươi và phá hủy tất cả các hình ảnh tượng đúc của chúng. Các ngươi sẽ tiêu hủy mọi nơi cao của chúng. Thì có thể ngày hôm nay chúng ta đọc á, mình đang sống ở trong một thời đại mà ai cũng chủ trương là đối thoại, ai cũng chủ trương là đón nhận nhau. Mình đọc những cái câu này, mình cảm thấy sao mà Chúa của mình kỳ cục quá. Thế thì chúng ta phải đặt những cái câu này vào trong bối cảnh giao ước. Dân Israel đã ký kết giao ước với Thiên Chúa rồi, và họ phải trung thành tuyệt đối với giao ước đó. Cho nên khi Chúa nói đó là phải đuổi mọi dân cư trong xứ cho khuất mắt các ngươi này, phá hủy các hình ảnh tượng đúc này, tiêu hủy những nơi cao, thì tất cả những cái chi tiết này này là nó liên quan đến việc thờ các thần ngoại giáo. Và lúc đấy tôi đã nói với các anh chị rồi, Thiên Chúa đòi hỏi một tình yêu độc hữu, một sự trung thành tuyệt đối với giao ước mà dân đã ký kết với Ngài. Thì chúng ta phải đặt mình vào trong cái bối cảnh giao ước đó thì mới hiểu cho đúng được. Cũng như hãy tưởng tượng bây giờ tâm hồn của mỗi chúng ta là một mảnh đất. Thế thì Chúa yêu cầu là trong cái mảnh đất tâm hồn của mình không có một tượng thần ngoại giáo nào hết, mà chỉ có Chúa mà thôi. Nhấn mạnh là nhấn mạnh ở chỗ đó. Rồi một chi tiết khác nữa là khi mà vào đất Canaan rồi thì đất đai được phân chia cho các chi tộc, nhưng mà riêng chi tộc Lê-vi thì có không? Không được phân chia đất. Lý do tại sao? Bởi vì Chúa là gia nghiệp của họ. Chúa là gia nghiệp của họ. Họ không được phân chia đất, nhưng mà đồng thời mỗi chi tộc cũng dành một ít đất cho họ để họ sinh sống. Từ đó chúng ta mới thấy được cái truyền thống lâu đời ở trong giáo hội, các tư tế chẳng hạn, như các linh mục chẳng hạn, họ chẳng có gia nghiệp riêng, bởi vì chính Chúa là gia nghiệp của họ. Nhưng anh chị em giáo dân cũng chẳng để cho ông linh mục nào chết đói cả. Mà anh chị em giáo dân ở bất cứ giáo xứ nào rồi cũng chia sẻ cách này cách khác. Kể cả trong những thời mà khi tôi ra ngoài Bắc, tôi nghe các cha già kể chuyện vất vả vô cùng. Các ông ấy cấm vận không cho giáo dân tiếp tế ông cha xứ để cho ông chết đói. Thế mà người ta vẫn có thể nắm cơm người ta luồn qua cống để cho cha có cái mà ăn. Các ngài vẫn tồn tại, vẫn sống và làm việc. Những cái chi tiết như vậy đó để chúng ta thấy đời sống của giáo hội hôm nay đã bắt nguồn từ lâu lắm rồi, trong sinh hoạt của dân Chúa thời cựu ước. Thôi chúng ta tạm ngừng ở đây, nhưng mà xin nhắc các anh chị tuần tới mình sang sách khác rồi, Đệ Nhị Luật, từ chương 1 cho đến chương 11.